chánh nên gọi là cuồng. Cuồng huệ giả, tuy hữu trí huệ, phi chân huệ giả. Những người ấy chẳng phải là không thông minh, mà rất thông minh, nhưng chẳng phải là trí huệ chân thật. Trí thông minh ấy do phân biệt chấp trước mà có, chẳng từ cái tâm thanh tịnh lưu xuất ra. Hữu tùng học vấn đắc giả, hữu tùng công phu đắc giả, hữu tùng tà sư đắc giả, chủng chủng bất đồng. Những kẻ ấy đều chẳng phải là trí huệ chân thật. Dẫu từ công phu mà có, vẫn chẳng phải là trí huệ chân thật. Vì sao? Công phu phải tương ứng với lý luận mới được. Công phu và lý luận, cảnh giới chẳng tương ứng, thì trí huệ đạt được vẫn là tà tri tà kiến. Từ cổ đến nay, tu đạo cầu học, vì sao cần có thầy tốt? Không có thầy tốt có được hay chăng? Không được. Trong Đàn Kinh, đoạn chép về Vĩnh Gia Đại Sư có nói rất rõ ràng: không có thầy mà tự ngộ. Trước thời Oai Âm Vương Phật thì được, kể từ sau Oai Âm Vương Phật, không thầy mà tự ngộ đều là thiên nhiên ngoại đạo. Do vậy, pháp thế gian hay xuất thế gian đều phải có sư thừa, đều phải có thầy chỉ dạy. Không có thầy chỉ dạy sẽ là tu mù luyện đuôi. Nhưng trong số thầy dạy có tà có chánh. Kinh Lăng Nghiêm nói: tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu quý vị gặp được một vị thầy tốt, quý vị rất may mắn, chẳng dễ gì gặp được. Minh sư khó cầu, gặp phải một vị tà sư, phiền phức rất lớn. Tà tri tà kiến có các thứ khác nhau, đó là tà huệ. Trì xính giả, đại xuất vị thập phương chư Phật, nhất khẩu thốn tận, hà xứ cách mịch Di Đà. Thập phương thế giới triệt để hiên phiên, hà phương biệt cầu tịnh độ. Tái thuyết niệm Phật cầu sanh, tảo thị bát vu an bính, đầu thượng gia đầu giả. Đây là lời lẽ của những kẻ chẳng thật sự đại triệt đại ngộ trong thiền tông. Là hạng biết một, hiểu nữa, tự cho mình là người hành thiền, chê cười người niệm Phật. Những lời lẽ ấy hoàn toàn nói theo mặt lý, nói theo lý chẳng sai. Họ nói những lời ấy, nhưng có thật sự hiểu hay chăng? Nếu thật sự hiểu, họ sẽ chẳng thốt ra. Thật sự hiểu được thì đó lại là một cách nói. Vì sao? Thật sự hiểu được lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, người ấy còn có chướng ngại. Trên đầu chồng thêm đầu là có chướng ngại. Đã có chướng ngại thì nói cách khác, kẻ ấy chẳng thông hiểu. Gần đây nhất, có người nêu lên chuyện chẳng thể đới nghiệp, chỉ có thể tiêu nghiệp giảng sanh. Do vậy, những người tu tịnh độ trong lòng hoảng hốt. Tôi vừa đến nước Mỹ, lão cư sĩ Châu Tuyên Đức liền hỏi ngay: làm thế nào đây? Rốt cuộc như thế nào mới là đúng? Đới nghiệp giảng sanh hay tiêu nghiệp? Tôi nói với cụ: đới nghiệp và tiêu nghiệp là một, chẳng phải hai. Có gì đáng để kinh hoảng sợ hãi hay chăng? Mang theo một chút, tiêu một chút. Tiêu một chút, mang theo một chút. Chỉ có Phật mới có thể không đới nghiệp. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh, vẫn là đới nghiệp. Tuy kinh luận tịnh độ không có văn tự nói rõ chuyện đới nghiệp, nhưng tôi hỏi cụ: trong kinh luận tịnh độ có ba bậc chính phẩm hay chăng? Có. Đã nói ba bậc chính phẩm, mà nếu chẳng đới nghiệp, lẽ nào có ba bậc chính phẩm? Mang theo ít thì phẩm gì cao? Mang theo nhiều thì phẩm gì ít? Đó là nói đới nghiệp. Nếu nói tiêu nghiệp, thì tiêu nghiệp nhiều phẩm gì cao? Tiêu nghiệp ít phẩm vị thấp. Tiêu nghiệp và đới nghiệp chẳng phải là một ư? Bất minh dị chi ngoan, ngoan hư giả, tuy trước không lý, phi chân không giả. Như si nhân khẩu, khẩu đàm không, phàm phu tứ vô sắc định, ngoại đạo vô tưởng, dĩ cập phi phi tưởng, ấm cảnh không ma, nại chí viên hư vô tâm, chủng chủng bất nhất. Đoạn này hoàn toàn nói về những cảnh giới đều được nhắc tới trong Kinh Lăng Nghiêm. Những cảnh giới ấy được gọi là ngoan hư. Đây cũng là căn bệnh lớn. Họ chẳng thấy được lý thật sự và sự thật sự. Nói cách khác vẫn là hiểu lầm. Nghe Phật Pháp mà hiểu lầm ý nghĩa, hiểu lầm tông chỉ của Phật, nên mới sanh ra những bệnh ấy. Phàm phu tứ vô sắc định là tứ không thiên, ngoại đạo vô tưởng định là sanh trong vô tưởng thiên, phi phi tưởng ấm cảnh không ma là cảnh giới của tứ thiền và tứ không. Những người ấy tưởng những cảnh giới đó là niết bàn, viên mãn, rốt ráo. Đây là một thứ hiểu lầm to lớn. Vì vậy, phàm những ai sanh vào tứ thiền, tứ không thiên khi thọ mạng đã hết nhất định đọa lạc. Vì sao? Họ tự cho rằng ta đã chứng đắc cảnh giới niết bàn, cuối cùng cảnh giới ấy diệt mất, bèn oán trách Phật vốn là nói dối, lừa gạt chúng ta, bán Phật, bán Pháp, cho nên họ bị đọa lạc. Chủng chủng bất nhất, cảnh giới rất nhiều. Đam trước giả, đại xuất kiên thủ chấp giả. Nhất hướng nhập không, các cát tự vị thành vô thượng đạo giả. Tôi vừa mới nói những điều này. Khinh đàm vị hình ư khẩu, miệt thị vị tồn ư tâm. Khinh đàm là coi rẻ, miệt thị là nghĩ trong lòng. Trong tâm coi thường, miệng thốt lời hủy báng. Đây là nói về hạng người như vậy. Khinh đàm tịnh độ là phê bình tịnh độ, coi thường pháp môn này. Tự cho thiền hoặc mật là thù thắng nhất, cao nhất. Lỗi lầm ở chỗ này, phi hại phi tế, đấy là mối hại lớn. Ngày nay thiền và mật nhìn từ bên ngoài thấy rất thịnh hành, nhưng đối với sự tu hành trong Phật giáo gây hại không nhỏ. Chúng ta phải tự hiểu điều này. Những thứ ấy đối với Phật Pháp là có điều tệ, chứ không có lợi. Từ xưa đến nay, chánh Pháp đã tồn tại lâu dài. Chúng ta phải có tín tâm nơi chính mình. Hãy đọc Cao Tăng Truyện, xem ngữ lục của các tông, đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bao nhiêu người thành tựu, đó đều là sự thật. Hiện thời vãng sanh chính mắt chúng ta thấy, đích thân nghe, ở ngay trước mắt. Mà nếu vẫn chẳng tin tưởng, chẳng còn cách nào hết. Hôm nay đã hết giờ rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.